Đó là một ngày tháng 5 năm 2018, là ngày mà mình đặt bước chân đầu tiên vào nghề cò đất. Và để cho cái ngày đó dễ nhớ, mình đặt ngay cái email xin việc có ngày tháng trong đó để đánh dấu bước khởi đầu. bng05-2018@gmail.com. Công việc này khá dễ xin, mình nạp hồ sơ hai công ty bán đất nền và trúng tuyển ngay. Mặc dù lúc phỏng vấn, mình nói thật là mình không có kinh nghiệm và chưa từng làm sale bao giờ. Vậy là sau khi tốt nghiệp đại học, với bao khát vọng, kinh qua bao nhiêu công việc, với cái mác xịn sò hơn rất nhiều, bây giờ mình lại bước qua một ngành nghề mà nhà nhà làm, người người làm. Áp lực lớn nhất, đó chính là chính mình. Mình lâu nay được gia đình, bạn bè coi là một đứa có ăn có học, đại loại là mình thuộc thế giới văn phòng, thế giới có bằng cấp. Nhưng cuộc sống có nhiều biến cố, vấp ngã đã đưa mình đến một ngã rẽ mà bây giờ đây mình chọn nghề cò đất như là một sự bấu víu cấp thiết. Nay mà mọi người biết mình làm nghề này, chắc họ sẽ cười vào mặt mình, họ chắc sẽ ngỡ ngàng lắm đây. Bao nhiêu sự e dè, ngại ngùng, xấu hổ, tư tưởng nhục nó cứ quanh đi quẩn lại khi mình có ý định viết một bài viết đăng lên trên Facebook hay Zalo với nội dung đại loại là: "À, hôm nay tôi làm cò đất nha các bạn. Có ai cần mua bán nhà đất thì giới thiệu tôi với nhé." "Mày không làm được đâu," bà chị thốt thành lời khi nghe mình nói đi sắm hai bộ quần áo sơ mi trắng để ngày mai bước vào công việc mới bán đất nền dự án. Mình cười trừ và lầm lũi chạy xe ra đường Quang Trung ở Gò Vấp, lượn lờ với trong đầu nhiều hoài nghi. Những hoài nghi, thất vọng đó đã được mình trấn an, tự làm công tác tư tưởng thật lâu trước khi quyết định chuyển qua nghề này rồi. Ấy vậy mà sao cái tinh thần mình nó cứ vẫn bị lung lay khi ai đó coi nhẹ công việc mà mình sắp làm. Thật sự là lúc đó hỏi mình có tự tin hay không, mình sẽ trả lời là tự tin. Nhưng trong sâu thẳm là một đống rối bời. Hay là thôi, từ từ mình xin lại việc đúng chuyên ngành và làm tiếp. Một ý nghĩa bàn lùi chợt nhảy ra trong đầu khi mình dừng xe trước cửa hàng quần áo. Tiếng còi xe nhốn nháo, tiếng máy xay nước mía cuồn cuộn, tiếng người cười nói qua nói lại, tất cả vẫn cứ diễn ra bình thường, nhưng sao nghe man mác trong lòng. Lúc này đây, mình càng ý thức rằng mình trên đường làm một công việc tầm thường này đấy. Đứng đó chừng 5 phút, rồi may sau đó lại bước vào và mua ngay hai bộ quần áo chỉnh tề và đi về với sự hồi hộp, rất hồi hộp cho sáng ngày mai. Lạ lẫm thay, sáng hôm nay tự nhiên tinh thần phấn chấn, lên đường nhận việc mới, khác hẳn cảm giác lúc đi mua quần áo ngày hôm qua. Tới sớm chừng 30 phút để thể hiện sự nhiệt tình và ngồi chờ trước văn phòng với nụ cười thường trực. Rồi giám đốc sàn cũng tới, dẫn vào phòng giới thiệu và chỗ ngồi. Nhìn quanh khắp sàn, thấy đồng nghiệp ai nấy đều trẻ trung hơn mình và năng động hơn mình quá chừng. Tự nhiên thấy bị ngợp, thấy lo lo, không biết môi trường này có hợp với mình không, vì nó quá khác xa những văn phòng trước đây mình từng làm, mà mình là nhỏ nhất. Giờ đây là ngược lại hoàn toàn, mình 30 tuổi rồi, mình lạc loài ở đây sao? Nhìn quanh thấy các banner treo tường là những câu nói của các vĩ nhân nhằm truyền động lực bán hàng, làm cho mình cảm nhận sự sục sôi, cháy bỏng trong căn phòng. Bạn trưởng nhóm nhanh chóng phổ biến bản kế hoạch làm việc trong ngày, mỗi ngày giờ này đăng tin, đến giờ kia cell phone, đi phát tờ rơi, họp nhóm, luyện tập chéo, vân vân. Rồi catalog dự án, bản vẽ, sản phẩm cạnh tranh, địa lý, vân vân. Một trang giấy trắng như mình cũng rối thật. Một mớ thông tin và sự náo nhiệt trong căn phòng làm mình cảm thấy chênh vênh. Vì là ngồi ở Sài Gòn bán đất dự án tận Long An, nên cách tiếp cận với khách đầu tư mà công ty đào tạo thật khó với mình. Không muốn nói là mình thật sự không mồm mép để nói chuyện lắt léo được. Mỗi một lần gọi cho khách hàng là miệng mồm nó cứ cứng đơ. Một tuần, hai tuần trôi qua, gọi cho bao nhiêu số điện thoại trong danh sách công ty in ra, không có cuộc hẹn nào cả. Thời gian cell phone chiếm đa số trong công việc bán hàng của công ty, một danh sách khách hàng được lặp đi lặp lại từ bạn này qua bạn kia. Đối với mình, cell phone là một công việc khó nhằn. Sự từ chối là thường trực, cúp máy ngay, cúp máy ngang khi mình nói câu đầu là chuyện rất là bình thường. Sự chán nản đã bắt đầu. Bỏ cuộc lần một. 3 tuần trôi qua, không có một cuộc hẹn nào cả. Mình xin nghỉ việc. Trong đầu mình chỉ là sự chán chường. Mình thật sự yếu kém ở công việc bán hàng. Mình nghỉ việc khi mà chỉ trải nghiệm có 3 tuần, quá ngắn ngủi. Đó là sự chạy trốn khó khăn của mình. Mình cảm thấy thoải mái khi nghỉ công việc này, mà sau này nhìn lại mới thấy đó là lý do thật sự lúc đó mình nghỉ, đó là vì mình không thích sản phẩm này. Nghỉ việc và số tiền trong túi sắp cạn, mình bắt đầu đi đăng ký chạy xe ôm, Grabbike, với mục tiêu tiết kiệm một số vốn để duy trì cuộc sống thêm 2 tháng sắp tới. Vậy là mình duy trì chạy xe được 3 tháng rồi nghỉ, vì đã đủ chi tiêu để sống thêm được vài tháng tới. Đọc tới đây thì mình mới thấy rằng là khi mà chúng ta bắt đầu làm nghề môi giới bất động sản á, để làm sao mà để có tiền, để duy trì được cuộc sống hàng ngày, để đối mặt với những cái áp lực, những cái thách thức ở bên ngoài, áp lực giữa những mối quan hệ, áp lực gia đình, và để làm sao bản thân thật sự có rất là nhiều năng lượng để khi mà chúng ta tư vấn cho khách hàng, chúng ta có thể bán hàng một cách tự tin nhất có thể. Thì trong một cái giai đoạn ngắn như vậy mà chúng ta phải có bị rất là nhiều cái áp lực xung quanh, thì đây đúng là không hề đơn giản các bạn ạ. Bắt buộc chúng ta phải cần nỗ lực, cần phải có ý chí rất nhiều. Mình đọc tiếp nha. Thử thách lần 2. Mong muốn làm nghề cầu đất của mình vẫn nhen nhóm chứ chưa tắt hẳn. Lần này mình đầu quân cho một công ty bán nhà phố, bởi vì mình thích bán nhà phố hơn. Cái suy nghĩ này có được khi thất bại lần 1. Mình đã suy nghĩ nhiều hơn về phân khúc sản phẩm. Thực chất công ty là một sàn bán chung với một dự án. Thực chất công ty là một sàn bán chung một dự án với một số sàn khác nữa. Sự cạnh tranh đấu đá với nhau cả trong và ngoài công ty mình thấy rõ. Lần này mình có kinh nghiệm hơn một chút. Khách hàng ở phân khúc này nhiều hơn hẳn. Mình cũng có một lượng khách nhờ việc đăng tin, số lượng khách mời, số lượng khách ngày càng có. Vì thế tinh thần mình thật rất là phấn chấn. Rồi 2 tháng trôi qua, mình vẫn không chốt được một giao dịch nào cả. Cứ dẫn khách vào đi xem nhà là trong đầu mình hiện ngay một mong muốn là phải chốt. Lần này mà không chốt nữa thì nản lắm. Lượng khách nhiều mà cũng không chốt được giao dịch nào. Cái bản danh sách sản phẩm thì ngày càng bị hẹp dần. Ai đó đã cọc nữa rồi, nhưng đó không phải là khách của mình. Sự cay cú, nóng giận, thậm chí là đố kỵ lại trỗi dậy. 2 tháng rồi, sự tự ái bản thân dằn xé, mình nghỉ việc. Và để biện hộ cho hành động đó, mình lại đổ thừa cho sản phẩm. Sản phẩm nó mắc quá so với bên ngoài, sản phẩm nó không có gì nổi bật cả. Mình như con quỷ giận dữ trong căn phòng, mọi lý do đều hợp lý nếu nó xảy ra trong đầu mình lúc đó. Những cái nhìn tầm thường, dè biểu của những người trước đó về mình ngày càng được chứng minh là họ đã đúng. Là mày không làm được cái nghề đó đâu. Lo đi kiếm một công việc đàng hoàng mà làm, ăn học ra mà đi làm cò đất. Suy nghĩ miên man đâu đó khoảng 2 ngày, khách hàng gọi điện gửi bán giùm một dãy nhà mới xây xong, nhận thấy giá quá tốt cộng với vị trí đẹp. Mình nhận ra đây là hàng thơm, lập tức đăng quảng cáo cuồng nhiệt. Làm việc hăng hái trở lại, hồng vớt vát một hy vọng mong manh nào đó để tiếp tục làm nghề cò đất. Vậy là sau 2 ngày nghỉ việc, mình chính thức làm tự do. Bất ngờ quá. Cô đang đứng ở ngã tư ga nè, con ra dẫn cô xem nhà bây giờ nhé. Giọng khách hàng hối hả. Tôi phóng xe như sợ ai đó đến cướp khách của mình, phăng phăng trên quốc lộ 1. Rất nhanh chóng đã có mặt. Dẫn khách xem nhà cách đó chừng 2 phút, khách có vẻ ưng, nhưng chờ bán nhà xong rồi mới quyết định. Rất mau lẹ. Mình nói khách dẫn mình xem nhà để... Rất mau lẹ, mình nói khách dẫn mình xem nhà để bán cho cô, và trong suốt buổi chiều đó, mình cũng có khách xem nhà của cô. Vấn đề chỉ là giá bán nên khách mình chưa có chốt. Bất ngờ thay, sáng hôm sau, cô ấy bán được nhà, rồi gọi mình thỏa thuận giá cái căn hôm qua mình dẫn xem. Cuối cùng, thật bất ngờ, cô mua liền 2 căn. Đầu óc mình như trên mây. Đây là giao dịch đầu tiên trong đời, hai căn đến cùng một lúc, vượt ngoài sự mong đợi, không thể tả nổi cảm giác lúc cầm đồng tiền đầu tiên sau buổi tối viết cọc ấy. Viết cọc mà tay run run, miệng như lắp bắp, cặm cụi viết mà không dám ngước cái mặt lên. Lần đầu viết giấy cọc còn khá chậm chạp, mong sao viết lẹ lẹ chứ sợ này sợ nọ, cố tỏ ra bình thản, như vẻ mình đã ghi cọc nhiều, rất chuyên nghiệp. Không muốn hai bên người ta biết đây là giao dịch đầu tiên của mình, ngại lắm. Háo hức chạy xe về với số tiền cò trong cốp xe mà lòng lân lân, không đợi về đến nhà, giữa đường dừng lại gọi điện về cho má, nói rằng con bán được rồi, vậy là con bán được rồi. Kể từ đó, mình tự tin thấy rõ, hăng hái làm việc hơn. Cú chốt đó là cú hích tinh thần mạnh mẽ, rồi mình chốt đều đều, công việc trở thành thói quen và thấy yêu nghề hơn hẳn. Kể từ cú chốt đầu tiên, thì nghề môi giới của mình thật sự bắt đầu. Hai tiếng cò đất vẫn văng vẳng bên tai từ phía khách hàng, từ người hàng xóm, thậm chí là bạn bè mình. Trong mình dần quen và thấy nó không phải là vấn đề. Mình cởi mở hơn và luôn cười để đón nhận khi họ nói về mình. Mình ngày tự tin hơn và cũng không cần phải chỉnh, à, anh chị phải nói tôi là môi giới. Chứ cò đất là mấy người không có chuyên, tôi chuyên nghiệp hơn họ. Tự nhiên trong mình học được sự chấp nhận hơn từ lúc nào không hay. Làm việc tự do là một vùng trời bao la để mình vùng vẫy. Nhưng đôi khi đó cũng là một cái bẫy. Những lúc chốt được giao dịch thì tinh thần rất là phấn chấn, làm việc rất là hăng say, không chốt được thì hụt hẫng vô cùng. Có những ngày tháng trượt dài trong sự bất mãn, lười biếng, mất kiểm soát thời gian, không ai thúc ép, tất cả phải tự nhận thức và học hỏi. Công việc là rất nhiều, phải tự kiếm sản phẩm, phải chụp hình, phải quay phim, phải tự marketing, phải tự đăng tin quảng cáo, tự làm web, tự kiếm khách, tư vấn, dẫn dắt và tất cả đều là tự làm. Làm ở không phân khúc nhà phố này, việc tiếp xúc với các bạn môi giới khác là hàng ngày. Sự lừa lọc nhau để kiếm chác riêng cho mình, qua mặt, luồn lách là chuyện thường ngày ở huyện. Việc xử lý những tình huống luồn cò dẫn đến việc bôi nhọ nhau trên mạng giữa các nhóm là thường thấy. Đau lòng hơn là có khách họ qua mặt mình coi thường công sức của mình. Một lần nọ, dẫn khách đến nhà chủ đang ở, hai bên nói chuyện một hồi khá lâu. Vì tin tưởng chủ và khách nên mình thoải mái cho hai bên lấy số của nhau. Một phần cũng vì chủ nhà còn ở đó, mình cản cũng không được. Rồi hai bên tự liên lạc với nhau và giao dịch mua bán mà không thông báo với mình. Bẵng đi 2-3 ngày vì mình bận nên nhờ bạn môi giới quen và tin tưởng dẫn khách hộ. Đến xem nhà đó thì chủ nhà báo nhà đã bán rồi. Mình nghĩ vì chủ nhà không biết đó là bạn mình nên mình mới biết thông tin như thế. Sự nhạy cảm trong nghề đã giúp cho mình xác định người mua chính là khách mình đã dẫn trước đó. Mình uất hận lên đến đỉnh điểm khi mà mình đã cố gắng, đã nỗ lực, đã chăm sóc khách cả tháng trời mà bây giờ họ lại đối xử với mình như vậy. Đành lòng nào họ gạt mình ra khỏi một giao dịch chỉ vì 1%. Sau một ngày vòng vo giữa hai bên chủ và khách, mình may mắn cuối cùng đã lấy lại được sự công bằng cho bản thân. Có những giao dịch không được may mắn như thế, đổi lại mình học được cách chấp nhận và bao dung hơn. Những lời khen chê mình không còn quá chú trọng nữa, thay vào đó mình càng tĩnh lặng và quan sát. Sau những thất bại và sự từ chối của khách hàng, mình không còn quá bực tức, cau có nữa, mặc dù nó vẫn còn nhưng ở mức độ giảm thiểu hơn so với trước. Rồi mình biết mình trước giờ bán hàng một cách quá bản năng, kỹ năng của mình còn yếu, vậy là mình cứ làm và dần hoàn thiện. Mình càng ngày mình càng nhận thức được nghề môi giới thật lớn lao và là một công việc rất có ý nghĩa. Ý nghĩa lớn nhất đối với mình đó cho đến giờ phút này đó là sự hoàn thiện của bản thân. Nó cứ đẩy mình nhận ra những khuyết điểm và đẩy mình phải liên tục học hỏi và hoàn thiện. Khi gặp khó khăn nào đó, mình thích thú hơn trong việc tìm ra lý do để giải quyết cái vấn đề đó. Vậy là kể từ tháng 5 năm 2018, Nay đã hơn 3 năm, mình đã ngụp lặn trong nghề môi giới. Mình đang hướng đến xây dựng một thương hiệu cá nhân ở một khu vực địa lý cụ thể, ở một phân khúc cụ thể. Mặc dù khó khăn luôn chờ đợi ở phía trước, nhưng niềm tin với nghề môi giới sẽ đưa mình đến một tương lai vững chắc hơn. Cảm ơn chị đã kiên nhẫn đọc đến đây. Chúc chị và gia đình mạnh khỏe và tiến xa hơn nữa với tình yêu nghề môi giới.